September. September.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vướng, trong đó cái phần của tổ Tăng Sáng. Thì đây chiều nay chúng ta học cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là ở đây tổ dạy như thế này: đại đạo thể phang vô dị vô nan, tiểu kiến hồ nghi chuyển cấp chuyển trì. Thì đây tạm dịch như thế này: đạo lớn thể rộng, không dễ không khó, hiểu cạn hồ nghi, càng gấp càng chậm. Thì chiều nay chúng ta ráng cố gắng cái mình lột hết cái chỗ này. Mà trong khi mình lột hết cái chỗ này á, là cái chỗ này là cái chỗ công phu của cái người tu thiền. Thì trong cái chỗ công phu của người tu thiền á, thì kể cả chúng tôi luôn, thì khi mà nói ra cái phần này á, là chắc chắn rằng nó sẽ, mình nói là va chạm chút, mà va chạm là đỡ cái là trong tăng chúng, tăng hoặc là ni mình thôi chứ không có ơn ngồi, thành ra nó cũng sao, đúng không? Bản thân tôi cũng vậy chứ không phải không. Thì bây giờ chiều nay cái mình lột ra cho nó hết, mình không có lột là không có thấy được. Ở đây nói là đạo lớn thể rộng. Thì để chúng thấy là chúng ta học ở trong nhà thiền thường thường nói về đạo, tột cùng của đạo á, mình dùng cái từ là tột cùng của đạo có hình tướng chút. Tột cùng của đạo là nó mênh mông, mà trong cái thể mênh mông này á, nhớ một điều là nó không có giới hạn, mà chính cái điều không có giới hạn đó nó không có hình tướng. Cho nên á, khi mà thiền sư thường chiếu mà sắp tịch á, ngài có một bài kệ dạy cho đại chúng á. Bài kệ là sao? Đạo bổn vô nhan sắc. Cái gốc của đạo á, nó không có hình tướng, nó không có nhan sắc. Cái đây là cái câu sau đó mình học đi ha. Thì bây giờ tột cùng của đạo nó không có hình tướng, mà nó không có ngằn mé, cái thể nó rộng lớn như không. Mà tại sao mình thấy đây thì mình lột ở chỗ này, tay sao mình thấy? Chẳng hạn như chiều nay mình ra mình ngắm bầu trời á, mình thấy mà không có một cái gợn mây nào đó, không? Là cái hư không nó bàn bạc luôn, nó không có giới hạn. Mà lạ một điều là trên bầu trời nó có những cái điểm mây, thấy không? Có khi nó hiện là hình con chó, hiện hình con mèo, rồi hiện lâu đài. Mà mình sao? Mình dính mắt trên hình tướng, cho nên mình thấy tột hư không. Thì đạo nó gì đó, đúng không? Đó cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Di Phan á, bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Ngài nói núi rất tốt, núi rất tốt. Thì ông Tăng hỏi, con hỏi đạo mà hòa thượng sao nói núi? Vì ông thấy núi cho nên không thấy đạo, thấy không? Vì mình thấy núi non không nên không thấy đạo. Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, mình càng học mình càng thấy hay. Đại chúng thấy hay chỗ nào? Chẳng hạn như trong giới luật của tỳ kheo á, là Phật cấm mình là không cho mình nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chồn, vân vân. Thì xưa mình học đến cái chỗ đó mình nghĩ á, mình nghĩ rằng á, sợ mà nuôi chó hoặc là nuôi mèo, nuôi chồn gì á, nó ăn cái con vật khác, phải không? Nhưng khi mình hôm tôi đọc tới đọc luôn, tôi thấy Phật siêu quá, phải nói là siêu cùng tột luôn. Không, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Bây giờ cái chuyện giới lực là chuyện nhỏ thôi, mà cái chuyện chính là khi chúng ta nuôi con vật này á, là mình ái cho nên đạo nó mất, phải không? Thành ra gần đây nhất á, tự nhiên có một con mèo, hai con mèo con gì đó, mẹ nó chết, phải không? Mẹ nó chết rồi bây giờ sao? Để nó chết cũng tội, cho nên đưa qua ni nuôi. Hôm qua tôi đi ngang qua tôi thấy mấy con nó ngậm hết. Tại sao nó ngậm? Nó ngậm là gì? Là ái con mèo. Là nó ngậm rồi. Nó ngậm là trong cái nó ngậm là cái ái, thấy không? Như dung giờ mình hạn, bây giờ mình đại khái gì, bây giờ mình nói chuyện ngoài đời chút đi. Có những người mà khi mà lớn rồi đó, phải không? Cái đứa con gái sanh là đứa cháu. Mà cháu này nó dễ thương quá rồi sao? Thời gian ngậm hết à, nó ngậm, nửng nó, khi mình nửng là ngậm, thấy không? Thì bây giờ mình vô đạo như vậy, bây giờ không có con, có cháu, sao bây giờ có con mèo con thấy tội quá, thương, nuôi nó thời gian, thấy nó như thế, nó lộn phèo, nó nhảy, nó ượn eo eo rồi, theo chừng thương nó. Được đó, thấy không? Thấy nó nhảy, nó giỡn rồi, thấy cũng dễ thương quá. À, cái bắt đầu là chọt lát rồi, hồi cái ngậm nghịu luôn. Là mình dính cái án đó, thấy không? Mà khi mà dính cái ái rồi đó thì đạo mình thấy. Thì khi mình nuôi con chó cũng vậy, con mèo cũng vậy, lạ một điều, thấy không? Cho nên trong cái thương của nó có gọi cái ái, mà ái kiến đại bi. Hẹn bây giờ mình mà thương con mèo hay thương con chó hay là thương con chồn, thương con gì đi, thì cái tình thương của mình nó không phải giống như Phật và các vị Bồ Tát. Vì mình thương những cái con thú đó, thì cái người nào mà mình thương nhất là cái người gần mình. Mình gọi dùng cái từ là đồng chí á. Cái người gần với mình là đồng chí, có nghĩa là người đó là đã đồng, là đồng chung, mà chí là hướng đến con đường Phật đạo, là mình thương người đó trước, đúng không? Mình lo lắng cho huynh đệ của mình trước. Cho nên tôi ở nhiều thiền viện lắm, tôi thấy nhiều khi mình thật. Mình thật là sao? Mình thương chó, mình thương con mèo, mình thương con mạng kia, mà huynh đệ mình thương. Rõ ràng không? Cho nên là tôi giảng là tôi hay nói thẳng, mà thẳng thì nó đụng, thấy không? Đạo chỗ đó chứ đâu, đạo nằm chỗ đó chứ không có gì hết. Mà khi mà cái tâm mình á, cho nên nói là sao? Cái người mà tuổi 20 á, là tâm như con sông. Cái người tuổi 40 á, là tâm như gờn thác. Mà cái người tuổi 50 á, thì tâm rộng như biển. Đó, thấy không? Tại sao? Tại sao? Khi mình 20 tuổi á, là sao? Mình hiểu biết chút ít. Mà hiểu biết chút ít thì nó có giới hạn. Mà khi 40 tuổi là tâm mình hăng say lắm, nó giống như gần thét vậy. Tâm mình là hơn, là thua, là phải, là quấy, là đủ hết. Mà khi 50 tuổi là tại sao tâm mình rộng như biển? Cái chuyện hơn, chuyện thua, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện mất, chuyện còn qua hết rồi. Núi sông, giang hồ, cái gì cũng qua hết, cảm nhận được, Mà khi mà cảm nhận được thì cái tánh nó rộng, thì đó là hư không, đạo nằm chỗ đó, phải không? Cho nên á, để chúng thấy nhớ lại câu chuyện mà khi Đức Phật mà thành đạo rồi đó, phải không? Trên cái con đường ngày đi để mà du hóa đó, phải không? Thì bỗng nhiên bắt gặp là 30 thanh niên đó, để chúng coi chỗ này hay nè, phải không? Khi mà 30 thanh niên á gặp ngài mới hỏi: thưa ngài, ngài có thấy một người con gái chạy ngang qua đây không? Thì Thế Tôn hỏi là tại sao mà mấy ông tìm cô gái đó? Hồi sáng á là tụi con á mới mời cô gái này vào trong khu rừng này để vừa uống rượu, vừa ăn uống, vừa đàn hát. Mà khi mà chúng con mà uống say rồi đó thì cô gái này gom hết tất cả tư trang của tụi con rồi bỏ trốn. Thì Phật nói như thế này: tại sao ngay trong giờ phút này các con không tìm lại chính mình mà tìm người con gái đó, phải không? Đó, thì lúc này 30 chàng thanh niên mới giật mình. Thì khi ngồi xuống xong bắt đầu Đức Phật mới giảng về Phật Pháp. Thì trong khi mà giảng sơ thôi thì có một người thanh niên mới hỏi như thế này: thưa ngài, ngài có biết thổi sáo không? Đó, chỗ này chúng mình, để chúng mình lưu ý là mình đọc sử mà thấy mình cái chỗ nào nhắm đến mình phải nhắm nè, phải không? Nhiều khi mình lướt qua mình biết. À, thưa ngài, ngài có biết thổi sáo không? Đức Phật mới biết. Bởi vì khi mà chưa đi tu á là còn ở ngoài đời, Đức Phật đã từng thổi sáo, phải không? Thì bây giờ Đức Phật mới cầm cái sáo lên thổi, thì trong cái tiếng sáo đó là một điều, khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó nha, nó đạt đến cái chỗ là mình dùng cái từ là gọi là cố ý trầm hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh đó, nhà thiền chỗ đó. Đạt đến cái cảnh giới vô tâm rồi, bắt đầu là cái tiếng sáo nó thanh thoát, nó bàn bạc và nó du dương, nó trầm bổng và đưa ba chục vị thanh niên đến cái chỗ mà cảnh giới thực tại tối hậu. Mà khi mà tiếng sáo dứt rồi thì 30 chàng này vẫn còn đang ở trong trạng thái nó bồng bềnh của cải vật chất hơn thua phải quấy mất hết. Thì cuối cùng 30 vị này xin xuất gia đó, chứng quả là hán luôn đó, trong nội trong một đêm đó. Thì đây cũng vậy, khi mà chúng ta sở dĩ tại sao mình ngồi thiền, tại sao mình tụng kinh, tại sao mình sám hối, tôi khuyên quý đại chúng, bởi vì con đường này tôi đi qua rồi, mình không phải là giống như là chư Phật, không giống như chư Bồ Tát, mình không giống như chư Tổ, nhưng mà mình cũng được một chút ít về đạo lý, thấy không? Mà khi mà chúng ta được chút ít đạo lý rồi, chúng ta có một cái nhân cái duyên rồi đó, thì mình dùng cái đạo lý này mình phổ ra. Lạ lắm, để chúng để ý, lạ lắm. Hôm qua mình có coi cái bộ phim tài liệu về thiền định và kim tự tháp đó, đó có. Đó gọi là khi chúng ta ngồi thiền rồi đó, lạ một điều á, nó dung chứa những cái năng lượng, mà chính những cái dung chứa năng lượng này chúng ta giúp ích người đời. Mình tu không phải là mình học trên sách vở, nhớ nha, mình tu là mình hiểu, nó có phương tiện thôi, mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải hành thiền. Ở đây mà ai mà không hành thiền là bỏ không. Mà nhớ một điều, hành thiền phải đúng nữa. Tại sao tôi thấy mà đại chúng mà ngồi mà cong cái lưng xuống đó, là tôi phải sửa cho nó thẳng một chút, phải không? Tại sao đó, bữa mình coi rồi đó, dung lượng mà cái dung chứa cái năng lượng nó không có, nó đạt đến 100%. Ở đây bản thân tôi kinh nghiệm, tôi biết là ngày xưa mà khi mà tôi ra miền Bắc tôi giảng, đại chúng mà không tin là bữa nào là cô Phật tử đó vào hỏi luôn. Thì cô Phật tử nói là: thưa thầy, con phát tâm làm một cái chùa ở Sóc Sơn á, mà cái chùa đó là chùa Sông Mai. Mà khi mà đặt cái móng rồi thì hết cái dân làng, những người mà bô lão trong làng họ quyết định họ không cho xây dựng chùa, không cho là không cho. Rồi thôi bây giờ thầy giúp giùm con, thầy ra thì tụng giùm bài kinh thôi, thấy không? Thì mình vô tâm mà, mình không phải là của mình, gật đầu liền, phải không? Rồi bắt đầu tôi ra, tôi vừa cất lên là đại từ đại bi thương chúng sanh thôi nha, chứ không nhiều. Tụng đại từ đại bi thương chúng sanh rồi sám hối ba nghiệp. Thì dưới này hả, gần 100 bô lão khóc như mưa luôn, phải không? Vừa hồi hướng xong rồi đó thì cô Phật tử nói không biết sao thầy tụng như này khóc hết. Tôi nói thành công rồi, bảo đảm. Bây giờ trực tiếp vô hỏi luôn. Thì quả tình mà khi mà tôi đến tôi thương lượng là đồng ý cho xây đó, bây giờ xây xong á, thấy không? Đạo chỗ này nè, bởi vì mười mấy hai chục năm mình ở với hòa thượng là mình dung nạp, mà mình dung nạp những cái năng lượng này bây giờ mình phổ ra chứ đâu, thấy không? Mà cái năng lượng này nó không có hình tướng, mình học cái đoạn sau mình thấy hay lắm. Cho nên đại chúng mà phát huy cái năng lực tu thiền là phải nói là lợi mình mà lợi người. Hôm qua mình coi mình thấy tài liệu nó rất là hay, vừa có sức khỏe vừa phát huy cái trí tuệ năng lượng nữa, thấy không? Đó cho nên đại chúng thấy mà khi mà thể nhập đạo rồi đó thì bên Nhật họ hay lắm, họ phát huy cái gì? Kiếm đạo à, thấy không? Kiếm đạo. Đại chúng mà học qua bên này là mới thấy chứ bây giờ tôi nói tôi hình dung được. Cái hẹn như ngày xưa nha, là ta đánh vô một cái phải không? Dù nha, rồi tôi học qua tôi phải phát huy, tôi nói cho mới dễ hiểu. Tôi đánh vào một cái phải không? Là mình thấy chắc một hai người thôi, phải không? Mà khi mình chở vào cái chỗ này rồi đó, chở vào cái chỗ tánh biết rồi đó, là toàn bộ cơ thể mình thấy họ bị hở hết toàn bộ. Những cái việc đạo ngày xưa mình học đó là nó hiện lên luôn. Cho nên mình đạt đến cái chỗ cảnh giới mà đạo chút ít thôi, chứ đừng có nói mà giống như các ngài, là mình thấy là cái năng lượng mình nó dồi dào lắm, nó an ổn, mình đi bất cứ đến đâu luôn. Mà mình đi đến đâu mình cũng đem cái niềm vui đến, là ăn điều. Mà nhớ một điều nha, tu phải đúng. Nhớ nó thẳng điều luôn. Tu mà mình không đúng là mình cũng dung chứa những cái năng lượng mà năng lượng phiền não. Mà cái năng lượng phiền não này á, mà mình bực tức á, là một cái là nó phun ra, nó cũng phun ra. Mà phun ra toàn là cái gì không? Nó gì đó. Cho nên á, khi á, mà Đức Phật ngồi cõi cây Bồ Đề, mình có lịch sử này thấy hay chỗ này nè. Khi mà Đức Phật ngồi cây Bồ Đề thì thiên ma đến. Mà thiên ma họ dung chứa những cái năng lượng tham sân si tật đố ích kể cho nào. Họ phun ra một cái toàn là dao kiếm không? Đó mình coi mình thấy đó, thấy không? Bay đến Đức Phật đòn dao kiếm không? Mà ngay trong giờ phút đó Đức Phật thể hội đại đạo, phóng ra toàn là hoa sen không, thấy không? Đó. Cái này tôi kinh nghiệm lắm mà cái này nói không có được. Bởi vì sao nói không được? Cũng một cái người, bây giờ đại chúng nhớ cái cô và cô Hạnh đi xuất gia, mẹ cô nằm thoi thóp, cũng là con người đó nằm thoi thóp, phải không? Mà có một số những người xuống nói chuyện đủ hết, cô bán đi, bà cụ bán đi, lạ lắm. Mà khi ngay trong giờ phút đó mình vô tâm đi, mình để cái tâm mình nó rỗng suốt, mà muốn được như thế là hàng ngày mình phải tu tập nè. Chỉ cần mình đến mà nói nhẹ một cái thôi, mình nói rất là nhẹ thôi, người ta đi an ổn lắm. Cái này tôi kinh nghiệm nhiều lắm mà không có thể nói được. Cái này mà bây giờ tôi nói chừng chút xíu thôi nha, chứ tôi nói không có nói hết được. Lạ một điều, thấy không? Đó cho nên bây giờ đại chúng thấy một cái điểm là tại sao mà bà Thanh Đề bà đang ở trong cái quả ngục, thấy không? Bà nhận được cái tín hiệu của Đức Phật và thánh chúng, bà siêu thoát có lý do, bây giờ mới tin nha. Mình học trên sách vở mình nói có được đâu, không có thể nào nói được, mà phải chứng nghiệm về con đường đạo này nè mình mới biết. Học trên sách vở nó không có, phải không? Đại chúng thấy cái bình ắc quy mình á, mình sạc như một ngày một đêm mình xài được 6 tiếng nha. Mà cái bình ắc quy nó lớn hơn nữa là mình xài được 3-4 ngày. Mà có những cái loại cái bình lớn hơn nữa mình xài 5-2 năm. À, dung nạp nhiều chừng nào thì nó phát ra năng lượng. Mà chính cái năng lượng này là mình giúp đỡ tất cả mọi người khi họ còn sống và chuẩn bị từ giã cái cuộc đời này. Mà ở đây là các vị Tây Tạng ta làm rồi đó, chứ không phải không đâu. Những vị đó làm, phải không? Cho nên ngay trong giờ phút này chúng ta tu nè. Chứ mình đến đây mình tu làm gì? Bây giờ khi mình thọ giới tỳ kheo á, là cái hòa thượng giới thư hỏi ông có phải là trốn nợ đi xuất gia không mà nó mô Phật không? Rõ ràng mình không có trốn nợ. Ông có phải là trốn lính đi xuất gia không, mô Phật không? Ông có phải là quỳnh môn xuất gia không, mô Phật không? Rồi ông có phải là ma quỷ xuất gia không, không? Phải không? Vẫn không hết. Ông có phải là tâm tật là tà tâm đi xuất gia không? Dạ không, toàn là tâm tốt mà đi xuất gia không, thấy không? Cái tâm thiện pháp thiện duyên mình xuất gia không, thì bây giờ mình phải dung nhập nạp như thế nào đó để mình giúp ích là hay lắm. Cho nên nói nè, đạo lớn thể rộng đó, thấy không? Cho nên nãy tôi nói Nhật Bản hay lắm mà đưa vô kiếm đạo gì nữa, hoa đạo, nhu đạo, trà đạo, mấy không cấm hoa mà cái tâm á, tôi thấy ai mà cấm hoa mà cái tâm mà nó yên an yên rồi thì họ cấm hoa nó khác. Hôm nào mà cái tâm họ bồn chồn, họ bức rất là cấm là khác. Mấy người mà nhổ cỏ như nha, thôi bây giờ mình chuyển qua cái từ là nhổ cỏ đạo, thấy không? Không được gì, cái gì cũng đem vô đạo được, cái mình nhổ cỏ xanh đã gom nó sạch sẽ, đó có đạo lý đã nằm đó. Đại chúng hiểu cho bên là Nhật Bản những người mà làm trồng hoa nè, nhổ cỏ nè, những bậc thượng thủ không ấy chứ không phải chuyện thường đâu. Những bậc thượng thủ sau này tôi sẽ tìm số tài liệu mà những cái chỗ mà sinh hoạt các thiền viện Nhật Bản cho mình coi. Đó mình thấy hôm qua không? Cái thiền viện Nhật Bản không? Sạch bóng luôn. 200 tăng nhân mà chiên lau chùi chánh điện thôi chứ không có làm gì hết, phải không? Cái chánh điện mà bóng lặng luôn, mà mình thì không có người, một hai người thôi. Thế là gì đó chứ mình đừng có nói là ủa tại sao đây mà nhổ cỏ, sau này cỏ mà nó sạch hết rồi mình làm á, là nó có cái nguyên lý nằm đó nữa nha, tại sao mình nhổ cỏ dại nữa đó. Bởi vì mình tu qua cái thiền đốn ngộ, thiền tâm, phải không? Đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói sao? Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Tức là các pháp từ xưa nay tướng nó quán lặng, mà thấy được cái tướng quán lặng này thì tâm mình phải quán lặng, thì phải tập, thấy không? Mà mình không chịu tập, đa số mình tập mình phóng ra không, mình phóng ra là hơn thua phải với có không, cho nên mình thấy các pháp nó lộn xộn. Mà mình thấy cái gì mình khó chịu lắm, mình thấy cái gì mình cũng khó chịu, thấy gì cũng bực tức hết, phải không? Cho nên đạo mình thấy được, tột cùng của đạo mình thấy được. Đây tôi kể câu chuyện vui thôi nha. Có anh chàng nọ, anh hay thắc mắc lắm, anh nhìn gì cũng thắc mắc đó. Nhìn cái bình hoa cũng thắc mắc, nhìn con mèo cũng thắc mắc, nhìn con chó cũng thắc mắc, nhìn cái gì cũng thắc mắc. Cái một hôm cái anh đi ngang cái cây sồi, anh nhìn lên thấy cái quả sò nhỏ nè, anh nói tạo quá này thiệt, tôi thấy không có hiểu chút nào hết. Cái ông mà tạo quá ra cái quạn quật này, tôi thấy không có, phải nói là ông biết gì hết á. Tại sao cái gốc sòi bự mà trái sòi thì nhỏ, phải không? Đúng không? Mà tại sao trái bí thì lớn mà cái gốc nó chút xíu à? Bây giờ gặp như tôi nha, gặp như tôi chuyển lại, tôi chuyển là bây giờ trái sòi á là phải để với cái gốc bí, mà trái bí á thì để vô trong gốc sòi thì mới đúng, nó tương xứng chứ, đúng không? Đó, nếu mà ổng là như thế, cái gió nó thổi phù phù, cái ông buồn ngủ, ông nằm xuống gốc sòi ông ngủ, đúng không? Ông đang thiêu thiêu ngủ thì gió thổi ào 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 rớt trái sòi đầu ông bóp, rớt sòi đầu ông bóp, trời may quá, phải trái bí chắc mình chết rồi, phải không? Mày trái sồi nó nhỏ, nó may quá trời, ông tạo quá này hay quá, ông làm phải nói là ông tạo quá là ông siêu thiệt. Nếu mà trái bí thì giờ này chắc cái đầu tôi nó bể nó chết quá, may trái sồi. Cái câu chuyện này có không biết là giống mình vậy, đúng không? Giống không? Đó cho nên là tột cùng của đạo mình thấy. Cho nên á, một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu: Bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Triệu Châu đáp: Con đường ngồi kia. Nó con đường ngồi kia. Thì ông tăng hỏi: Con hỏi đạo chứ không phải con đường. Con hỏi đạo chứ không phải con đường. Thì Triệu hỏi: Vậy ông hỏi con đường nào? Thì ông tăng nói: Con hỏi con đường làm Phật làm tổ, chứ đâu con đâu hỏi con đường kia làm gì, thấy không? Bây giờ con hỏi con đường là để thành Phật thành tổ, hòa thượng hãy chỉ cho con một con đường nào để làm Phật làm tổ. Thì thiền sư Triệu Châu đáp dễ lắm: đạo lớn qua Trường An. À, để chúng thấy cái Trường An á, vào thời nhà Đường là cái kinh đô. Hàng như bây giờ mình muốn đi ra Hà Nội là kinh đô, cái thủ đô nước Việt Nam mình á, thì bây giờ mình phải đi sao? Giờ mình bắt xe đò đi, mình bắt xe đò cái mình đi đường Phan Thiết, đi thẳng ra là mình gặp liền. Để chúng hiểu không? Thiền sư Triệu Châu chỉ hay lắm. Còn đây á, mình bắt xe đò cái mình đi vô Sài Gòn. Bây giờ mình đi Hà Nội mà mình đi vào, đi đến Long Khánh, đi hồi mất tiêu luôn, đến xuống Cà Mau luôn, năm đến Hà Nội. Bây giờ bắt xe sao như thế nào đó, mình đi một cái con đường thẳng sao đi ra Hà Nội luôn. Đó là thủ đô nước Việt Nam. Đây nói nè, đạo lớn hả? Đạo lớn qua Trường An. Thì cái con đường tu học của mình nó phải trải. Tuy rằng cái thiền nó đốn ngộ, nhưng mà tiệm tu phải trên con đường đi đúng mục đích, đúng mục tiêu. Mà trên cái con đường này đại chúng thấy không? Con thỏ, con rùa, mình coi học hồi nhỏ đó, thấy không? Con thỏ, con rùa chạy đua, thấy không? Thì con thỏ nó nghĩ, ồ nó phóng cái là tới thôi, đâu cần gì đâu. Cho nên trên cái con đường nó hái qua, bắt bướm, nhảy, nó giỡn lưng tưng, rồi nó gặp cái gì nó cũng nhai, nó gặm, mà con rùa biết mình chạy chậm rồi thôi, kệ, ráng, thấy không? À, cứ bò, vậy mà đến đích. Mà khi mà con thỏ nó giật mình rồi, nó chạy phá mọi hộp luôn, cuối cùng thua. Bây giờ trên con đường này hái qua bắt bướm. Cho nên đại chúng nhớ câu chuyện mà Phật, trong kinh Pháp Hoa Phật nói á, Phật nói với ai? Bồ Tát Di Lặc. Tôi với ông cùng nhau phát nguyện tu tập, mà bây giờ tôi thành Phật rồi thì ông chưa. Này các tỳ kheo quỳ gớ sao? Quỳ Bồ Tát Di Lặc khi hành Bồ Tát đạo thì hay lân la đến các nhà quyền thế, phải không? Cho nên đạo nó thụt lại. Còn Như Lai á, thẳng một con đường Như Lai đi. Vì với cái sức tinh tấn đó, đúng là 91 kiếp nữa Như Lai mới thành Phật, mà rút ngắn thời gian 91 kiếp, thấy không? Con đường nào mình cũng phải đi qua, thấy không? Cho nên á, mình thấy cái chuyện này mình rất là hay. Trên cái con đường tu tập này nè, muốn thông suốt. Cho nên một hôm ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn chỉ ra con đường này, ai tu với Thế Tôn đều nhập Niết Bàn, chứng đắc Niết Bàn phải không? Phật đưa ví dụ: Này Bà La Môn, quý như cái hai người. Người thứ nhất đến gặp cái người khách hỏi đường, đường này đến Ba La Mại đi như thế nào, thì người khách chỉ rõ ràng ông đi gì, ông đi gì. Người khách thứ nhất khi mà nghe cái ông khách mà hỏi chỉ đường á, đi đúng thì người đó đến. Còn người thứ hai á, cũng đi đến thành Ba La Nại, người ta chỉ đường nhưng mà đi chậm không đến, thấy không? Cho nên con đường đạo là gì? Thẳng, thấy không? Thẳng có nghĩa là khi chúng ta phát nguyện tu tập rồi đó, là mình nhớ chỉ có con đường này thôi, không con đường thứ hai nào khác hết, không có một con đường thứ hai. Mà sư phụ thường chiếu thường nói á, tu chừng nào thành Phật mới vừa làm con. Chân phẩm phổ hiền Bồ Tát, tu chừng nào thành Phật, không có con đường thứ hai mình chọn lựa. Đừng có tơ tưởng. Ngày xưa mình còn cư sĩ còn cho tơ tưởng, mình tu mình về làm gì ta, mua nhà mua cửa. Hồi xưa cho, bây giờ chặt rồi, con đường nó chặt, con đường nó đi là không có con đường thứ hai nữa. Nhớ kỹ một điều, thẳng đến Trường An. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2 là con đường dẫn đến đạo nằm ở chỗ nào. Đây, Bây giờ mình đi vô cái phần công phu một chút. Tức là đời nhà Tấm có một vị thái sử Hoàng Đình Kiên, tức là vào đời nhà Tấm mấy ông quan đi tu thiền nhiều lắm. Ông đến ông nương với thiền sư Hối Đường. Thì khi mà ông đến ông nương thiền sư Hối Đường á, thì một hôm Hối Đường mới bảo: "Như Khổng Tử nói, này các trò, cho ta là giấu giếm ư? Ta không có giấu giếm gì các trò cả." Tức là khi mà ông đến ông hỏi đạo á, thì ngài Hối Đường mới đưa ra câu chuyện của Khổng Tử. Khổng Tử nói là: "Này các trò, ta không giấu giếm gì hết đó, không có giấu giếm một cái gì hết đó." Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ông suy nghĩ để đáp, Hối Đường mới bảo: "Chẳng đúng, chẳng đúng." Vì ngay chỗ đó là giống như là điện mà nó chớp, đúng không? Đá mà nó nhán, điện chớp. Hỏi được thì hỏi, không được thì thôi, nhà thiền vậy. Ngay đó hỏi được hỏi thôi, mà suy nghĩ là không đúng. Vì suy nghĩ là kiến thức rồi, phải không? Như là ông đang ông bóp chán suy nghĩ thì ngài Hối Đường nói chẳng đúng, chẳng đúng. Rồi nói như thế cho nên ông càng thêm mê muội. Ông nghe như thế ông càng thêm mờ mịt luôn. Mà chính cái mờ mịt đó cho nên ông chăn trở, tại sao thiền sư Hối Đường là ông thầy của mình nói dẫn chứng của Khổng Tử: "Này các trò, cho ta là giấu giếm ư? Thật ra ta không giấu gì hết á." Nhớ nha, chỗ này lưu ý nha, thật ra không giấu gì hết. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật là không có giấu mình gì hết á, chỉ hết rồi. Một hôm ông theo hầu Hối Đường đi dạo núi, bấy giờ hoa quế rụng đầy đất. Hoa nguyệt quế nha đại chúng, thấy không? Nguyệt quế mình là chẳng hạn hôm nào nó nở á, thấy không? Đại chúng hay cái một điểm nè, khi mình từ tăng đường hoặc là từ ni đường mình đi ngang qua cái cầu này có cây hoa quế nè, tôi hay trồng đó, hai cây quế bự nè, đi ngồi thiền nè, thấy không? Thì bỗng nhiên đến cái mùa hoa quế nó nở nó thơm á, mà khi mình bước xuống giường mình có khởi một cái niệm mình đi ngang qua mình ngửi cái mùi hoa quế không? Có không? Không, mình không có suy nghĩ. Mà khi mình đi ngang qua thì bỗng nhiên cái mình ngửi cái mùi hoa quế, sao lạ? Thấy không? Để chúng lưu ý chỗ đó không? Thiền là nó đặc biệt, nó nằm chỗ này nè, thấy không? Thì bây giờ Hối Đường mới bảo: "Ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế chăng?" Ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế chăng? Thì thái sử Hoàng Đình Kiên nói: "Ngửi thấy, ngửi thấy." Thì lúc này nè, lúc này thì sư mới nói nè: "Ta không có giấu giếm gì ông cả." Ông chợt tỉnh liền sụp xuống lại: "Hòa thượng thật là tâm lão bà." Thì lúc này thiền sư Hối Đường nói: "Chỉ ông đi hết con đường này thôi." Để chúng thấy không? Ngửi thấy. Khi mà ông nói ngửi thấy thì thiền sư Hối Đường nói sao? "Ta không giấu gì ông cả." Giấu ông? Thì ngay trong giờ phút nào nằm ở đâu? Mở cái gì? Mở căn mũi cho ông. Đặc biệt là tiếp xúc là ngửi liền, không có mà qua cái trung gian suy luận gì hết á, không qua tư duy, không qua cái gì hết. Ngửi, nghe mùi thơm, mắt thấy, tai nghe, lạ một điều, đạo lớn nằm chỗ đó, nhưng mà nó cản cái chỗ là mình chạy theo sắc tướng. Ngửi thấy mùi qua bớm, qua quế, cái mình phân biệt, mình chia trẻ thì mới mất, mất cái đạo. Mà ngay trong giờ phút đó ngửi, tức khắc tức tắc, nghe không? Hòa thượng thật là tâm lão bà. Hối Đường cười bảo: "Chỉ cần ông về đến nhà mà thôi." Đó, về đến nhà. Cho nên tôi hay thường xuyên chia sẻ cho đại chúng cái bài kệ của Bồ Tát Di Lặc á, thấy không? Bài kệ gì? Ai thuộc không? Bên Tịnh Độ ăn cơm hay tụng á: "Nhất bát thiên gia phạn, cô thân quản lý du, đổ thân thanh nhãn tại, quấn lộ bạch vân đầu." Đó. Bây giờ mình dịch sao? Thường thường ta dịch là bình bát, cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Nhưng mà tôi đã tôn chịu, dịch vậy tôn chịu. Cho nên mình phải học chữ Hán á. Cái câu mà vấn lộ bạch văn đầu á, vấn là gì? Vấn tức là hỏi, lộ là con đường, thì mình phải dịch là hỏi con đường mây trắng này nằm ở chỗ nào. Thấy không? Hay không? Nhà thiền mình dịch, nhà thiền mình học chữ Hán thì hay lắm, mình dịch mấy sát. Còn mà dịch theo cái văn chương á, nó không có ra. Thấy không? Diễn tả một cái con người đi hành cước, cầm một cái bình bát đi hành cước tha phương, bình bát cơm ngàn nhà mà, thân rong rong đi muôn dặm, mắt xanh là mắt gì? Mắt xanh mắt gì? Mình không có dùng mắt đỏ nha, nhớ nha, mình không dùng mắt trắng mà phải dùng mắt xanh. Lạ một điều, cho nên diễn tả mắt của Đức Phật gì? Giống như gì? Giống như mà hoa sen xanh biếc gì đó, đó đó. Mình dùng con mắt Phật, dùng con mắt Phật mà xem tất cả mọi người ở trong cái cuộc đời này. Nhưng mà gì? Đi rong ruổi mãi mà không tìm ra con đường này, cho nên hỏi con đường mây trắng này nằm chỗ nào. Đó, để chúng thấy hay không? Hỏi con đường mây trắng nằm đâu. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Kiền Phong á, bạch hòa thượng, trong kinh Lăng Nghiêm nói là thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, tức là mười phương ba đời chư Phật đều có một con đường, có một con đường để chứng nhập vào niết bàn, mà không biết con đường này nằm ở chỗ nào. Thì sư Kiền Phong sẵn cầm cây Phật tử nè, nằm đây à, xuống, nằm chỗ này, ông đưa lên xuống đường, thấy không, thấy đường đấy chưa? Con đường này con đường độc nào đó. Cho nên hỏi con đường này đâu là các ngài chỉ ra con đường đó. Mà con đường này không phải dễ kiếm đâu. Sư bà Diệu Không có một cái bài kệ hay sao? Học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sơn khuê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Thấy không? Mình đang tu cái con đường này là đang học trồng hoa mà trên đá. Bởi vì không cho mọc rễ, thấy không? Mình trồng hoa mà không cho mọc rễ. Chân bước mòn sơn khê là gì? Chân mình dẫm nát núi đồi, sông suối. Bao mùa thu là lá rụng xuống là đó. Mùa thu lá rụng xuống, mùa xuân mọc lên, mùa thu rụng xuống mà lối về chưa tỏ được, thấy không? Người xưa ta gì đó, người xưa ta học đạo ta tha thiết lắm. Khi mà chưa tỏ được cái lối về ta tha thiết lắm. Làm như thế nào đó để mình chứng nghiệm vào con đường đạo này, mà chứng nghiệm con đường đạo này để phổ ra sáu căn. Mà khi mà phổ ra sáu căn để cho tất cả mọi người gần gũi mình được lợi ích, mục đích mình tu cái chỗ đó. Chứ không phải mình phổ ra sáu căn để những người khác gần gũi mình ta phiền não. Vâng, đại chúng phải lưu ý chỗ này. Những người đồng hành với mình, mà những con người đồng cảm với mình, họ gần mình họ sao thấy, trời ơi sao ngày xưa con gần thầy con thấy mát, con thấy thầy gì không mà sao bây giờ con gần thầy con mát á. Tôi tu thiền á ông, đó không? Chứ bây giờ mình càng tu mà ta càng sợ, ta nói trời ơi con thấy thầy con sợ quá. Đó đó, coi lại pháp mình, đúng không? Bởi vì mình dung nạp vào những cái thứ gì đâu không? Rồi bắt đầu nó phun ra sáu căn. Đó. Tôi nói ở đây đại chúng á, tôi thấy những người nào mà tu mà đúng pháp rồi á, thì cái tâm họ an yên, họ lắng xuống, cái mình gần gũi mình thấy nó mát mẻ, nó lạ lắm, thấy không? Cho nên là tôn giả lào la nói, lúc mà chưa đi xuất gia đó, không lào la Đức Phật về thành Ca Tỳ La Huệ nói: thưa thầy, sao con đi gần thầy con thấy mát quá, thấy không? Mà ta nói thưa thầy, sao con gần thầy con thấy nóng nực quá. Đó, bởi vì trong cái bình ắc quy mình nó chứa gì đâu không. Thì bây giờ mình làm như thế nào đó là cái bình ắc quy mình để mà dung nạp cái đạo lớn, tột thể của đạo. Hay lắm, mình tu mình phải có kết quả. Bởi vì mình bỏ cha mẹ bên má, mình phải hơn cái người đời cái chỗ là mình bỏ, mình hy sinh cái chỗ là cha mẹ mình nuôi được thiệt luôn, thấy không? Thì chúng thấy không? Rõ ràng. Rồi người thân mình, anh em bạn bè mình, mình từ giả hết. Đến mức độ là 6 giờ 15 là tôi đi, nếu mà không có dịch là tôi đi hát karaoke, tôi đi uống cà phê mà mình tụng kinh sám hối, thấy không? Mình thua thiệt mà. 7:30 là lúc này là người ta là nếu người nào mà nhậu thì uống bia hoặc là gì đó, mà mình thì ngồi thiền, thì tại sao mình không hơn người đời? Đặt dấu hỏi, tôi hay đặt dấu hỏi lắm, phải không? Mình đặt dấu hỏi chứ tại sao mình bỏ ra như thế này, mình bỏ công sức quá nhiều, nghe không? Cho ngày xưa mà khi mà tôi đi, tôi chuẩn bị mà đi học quả thực á, mấy đứa bạn tôi nói ông mà học cái gì, ông học sao mà học được? Cho nên tôi quyết chí hơn mấy người đó. 3 năm sau tôi thành tựu, thấy không? Mình nói cái quả thật bên ngoài thôi chứ đừng có nói gì bên trong. Thì cái đạo lý này thì bên trong thì nó lâu hơn chút xíu, nó 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì 40 năm mình ra cái định kỳ phải thành tựu, thấy không? Mình bỏ ra nhiều lắm, thấy gì chứ mình bỏ công sức nhiều lắm đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy tôi có những câu chuyện mình học cái mình lướt qua, thì bây giờ mình kể, bây giờ mình nhấn cái nào mà tôi nhấn chỗ là đại chúng biết lưu ý. Thiền sư Sùng Tính, tức là trong Thiền sư Trung Hoa tập 1 á, lúc mà còn ở ngoài đời ở nhà nghèo lắm, ngày đi bán bánh bao, phải không? Mà khi con đường ngày đi bán bánh bao thì đi ngang cái chùa của Thiền sư Đạo Ngộ á, ngày cúng 10 cái bánh bao, phải không? Cúng 10 cái. Thì lạ một điều á, cái Thiền sư Đạo Ngộ này á, lấy 9 cái, còn 1 cái tặng lại tặng lại cho ngài Sùng Tính. Ngày tháng trôi qua, một hôm cái ngài Sùng Tính chịu hết nổi rồi, chịu không nổi nữa, bị thắc mắc mà. Bạch Hòa Thượng, bánh là bánh của con, phải không? Con quý ngài, con cúng ngài, mà tại sao ngài nhận 9 cái, ngài cho con 1 cái? Đại chúng lưu ý cho nha. 3 năm trôi qua, đem xong đưa lại, đem xong đưa lại. Đại chúng lưu ý chỗ này nè. Hồi xưa mình học lướt qua mình thấy. Thì lúc này á, ngài Đạo Ngộ nói, khi ông cúng bánh cho ta là đây là của ta rồi, thấy không? Sở hữu của ta rồi, ta cho hay không cho là quyền của ta. Mà ta cho bánh của ông á là để công đức cho con cháu ông sau này. Ngài nhớ nha, không nói phước đức mà nói công đức. Đó chỗ này nè. Ngài thấy lạ quá, ngài thấy những cái lời lạ kỳ quá, ngài quỳ xuống cái ngài xin xuất gia. Đó chỗ này nè. Đưa, thấy không? Khi mà đưa 10 cái đưa lại 1 cái, đó để chúng lưu ý chỗ này nè. Đưa 10 cái lấy 9 cái đưa lại 1 cái. Ngài trong giờ phút đó có suy nghĩ không? Có suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ. Ông đưa rồi nhận, đâu có suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà có một cái là thắc mắc. Thắc mắc là tại sao như thế? Khi xuất gia rồi 3 năm, 3 năm cái một hôm hỏi nè. Một hôm á, Thiền sư Sùng Tính mới hỏi: Bạch Hòa Thượng, từ ngày con vào đây đến giờ chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu đưa đến con đường vô thượng bồ đề. Đó, từ ngày con vào đây 3 năm rồi, Hòa Thượng cứ bắt con quét nhà rồi giặt giũ rồi nhổ cỏ trồng rau làm cái gì không, cảm thấy vậy tâm yếu, con đường đưa đến vô thượng bồ đề, con đường đạo á mình đang học nè, đạo lớn á. Đạo Ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây ta chưa từng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Thì lúc này Sùng Tính mới nói: chỉ dạy ở chỗ nào? Ngươi dâng trà lên ta quỳ ngươi mà tiếp, mà ngươi bưng cơm đến ta quỳ ngươi mà nhận, ngươi xá lui ta quỳ ngươi gật đầu, chỗ nào chẳng phải là tâm yếu, hay không? Hay không? Để chúng thấy rõ không? Xá lui gật đầu đưa tiếp. Đó, sư cúi đầu lặng thinh giây lâu. Đạo Ngộ bảo: thấy thì thẳng đó liền thấy, mà suy nghĩ nó không đúng. Ngay tức khắc ngày Đại Ngộ, phải không? Đại Ngộ cái mấy từ giả ông thầy đến cái núi Lâm Đàm đó, đó sau này gặp Thiền sư Đức Sơn đó. Đó, để chúng thấy không? Đó, qua cái phần này để chúng thấy. Rồi kế nữa là tôi thường hay giảng, hôm qua mình tôi giảng mà có chỗ này tôi không có lưu ý. Mà hôm qua tôi mới giật mình. tôi mới giật mình là cái câu chuyện của thiền sư Triệu Châu mà kêu mấy ông tăng uống trà đó, mà tôi thấy trong sử là mời uống trà không à, mà sao không thấy trà gì, không thấy trà ô long, không thấy trà trà gì mà ở Hà Nội không thấy, thấy không? Trà nõn sen, nõn tiêm không có thấy, mà nó uống trà mà không thấy trà. À, cho nên trong câu chuyện như thế này nè, một hôm có những ông tăng đến gặp thiền sư Triệu Châu, ngài hỏi: từng đến đây chưa? Đã từng đến, uống trà đi. Rồi có ông tăng hỏi, đến hỏi: ông từng đến đây chưa? Dạ chưa từng đến, nữa, uống trà đi. Cái ông quyện chủ hỏi là: tại sao đến cũng mời uống trà mà chưa đến cũng mời uống trà? Quyện chủ: dạ uống trà đi, mà không thấy trà, không thấy trà. Như vậy là khi mà đưa cái trà hình tướng thì mình uống, mà khi thiền sư Triệu Châu đưa cái trà nó không có tướng, không tướng mạo, phải không? Bây giờ mình làm như thế nào đó? Bởi mình thể hội cái đại đạo là ngày ngày mình đều uống trà của thiền sư Triệu Châu. Cho nên trong chỉ nghiệt lục khi mà Đức Phật đưa viên ngọc ra đó, không hỏi màu gì, thì ngũ đại thiên vương đều nói là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Cái Phật cái cất cái hộp châu đó, cái Phật đưa ra mà ngọc này ngọc gì? Phật đâu có ngọc gì đâu, trên tay Đức Thế Tôn mà không có viên ngọc nữa. Ngọc Phật đó hồi nãy là ta đưa ngọc thế gian cho mấy âm, mà khi mà ngọc thế gian thì mấy âm nó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, mà khi mà ta đưa cái hộp ngọc chân thật thì không ai thấy hết. Màu là màu gì đó, thấy không? Đưa ra cái không có thấy đó. Dẫn chứng câu chuyện này liên quan câu chuyện trước, mấy âm hỏi màu này màu gì, không ai thấy hết, màu vô tướng, thấy không? Đó. Do đó thường thiền sư thường chiếu sắp tịch có nói bài kệ: đạo bản vô nhan sắc, tân niên nhật nhật hoa, đại thiên xa giới ngoại, hà sứ bất quy gia. Đó, ngày sắp tịch ngày nói bài kệ: đạo vốn không nhan sắc, không có hình tướng. Này tôi nói lạ lắm, không có hình tướng, mà lạ cái một điều nè, ngày ngày lại mới tươi. Đó, chỗ này là cái chỗ mình nắm nè, hay lắm. Bây giờ mình càng học, tôi nói mình đừng có đi lang thang chi, lâu lâu cái mình ngồi mình dở cái mấy cái quyển thiền sư ra mình đọc, ngẫm tới ngẫm luôn nó rớt con kinh cái à, thênh thang trời đó. Lúc này mà ai nắm bắt mình được, quỷ sứ nó tha mình luôn, quỷ sứ Diêm Vương dịch bệnh gì nó tha mình hết. Tại gì? Tại sao? Nói thẳng điều luôn, ráng đi, thấy không? À, lúc này là mình ân quán vì nghiệp lực, nghiệp chướng gì thôi. Một lúc là gì? Này nè, đây nè, đạo không nhan sắc. Mà hay cái chỗ là gì? Nếu mà không chỗ cậu sao? Ngày ngày lại mới tươi. Nếu mà chúng ta mà tu mà mình ngồi thiền sao mình chán quá, mình tụng kinh mình chán quá, mình ở trong đạo mình chán quá, là ngày cũ. Mà đặc biệt một điều là thể hỏi cái đại đạo rồi, 6:15 mình làm tụng kinh là ngày mới bắt đầu. Ngày ngày mà mình lên đó, tổ thiền ngày đầu tiên như thế nào thì ngày này cũng là ngày mới, tức ngày nào cũng là ngày mới hết, mới toàn bộ luôn. Khi mà Đức Thế Tôn mà thành đạo rồi đó thì Cát Tường, không chú mà Cát Tường cắt cỏ, bạch Đức Thế Tôn: sao con thấy dung nhan của ngài khác quá, lạ quá, tươi quá. Thế Tôn nói là bây giờ là Thế Tôn đổi rồi, một cái con người mà phàm phu bây giờ nó chuyển ghê lắm. Ngày nào cũng là ngày mới đó, mình lên mình tổ thiền là ngày mới, ngày mới bắt đầu. Chứ bây giờ mình ngồi thiền 3 năm rồi ngồi thiền, bây giờ nghỉ một bữa nó đâu có sao. 10 năm rồi ngồi thiền, nghỉ 8 bữa nó cũng sao. 20 năm ngồi thiền rồi, nghỉ 1 tháng cũng sao. Đó, ngày cũ mà. Bây giờ ngày mới là mới bắt đầu. Cho nên Đức Phật thành Phật rồi, một ngày ngày ngồi 2 thời sáng. Bởi vì sao? Bởi vì giữa đêm là ngày giáo hóa chư thiên rồi, thấy không? Buổi sáng sớm ngài nói tôn giả đang ông đem cái ghế, thấy không? Ông bắt ra giữa sân cho Thế Tôn ngồi thiền, ghế che đó, đó nhỏ nhỏ vậy đó. Thế Tôn nói bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn thành Phật rồi ngồi gì nữa, gặp mình thôi chắc ngủ luôn, thành Phật rồi mà, không ngủ luôn làm gì nữa, thấy không? Chưa thành Phật ngủ rồi mà thành Phật rồi. Mình mà thành Phật thành tổ chắc mình ngủ sướng lắm nha, ngủ ngày ngủ đêm luôn. Bây giờ thành Phật thành tổ rồi, thấy không? Thế Tôn nói sao? Như Lai ngồi thiền có 2 mục đích. Mục đích chính thứ nhất là để cho người sa biết rằng Thế Tôn thành Phật vẫn ngồi thiền đó. Chứ để người sa mà có được chút ít rồi, Phật thành Phật ngồi thiền nữa con gì, con mà thế nhập tánh Phật rồi ngồi thiền chứ nữa. Đó đó, thấy không? Thế Tôn biết, Thế Tôn biết là chúng sanh đời mạt pháp là ở trong các thiền viện là hay vịnh cớ được chút ít khởi cần ngồi thiền, đi cũng thiền, đứng thiền, nằm thiền, cái ngủ đó. Thế Tôn biết rồi, ba thời mà chẳng lẽ anh biết con cháu mình à? Con cháu mình nó hay làm biết ngồi thiền lắm, thấy không? Buổi tối thì ngồi cho buổi sáng thôi, bởi vì trong bác sĩ nói là một ngày ngủ 8 tiếng mà buổi trưa mình ngủ có 1 tiếng à, buổi tối ngày 10 giờ ngủ đi, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 6 tiếng 4 giờ, thôi 5 giờ cho đủ 8 tiếng. Bây giờ cô quýt đó nha, cô quýt là nó ai mà ngủ mà dưới 6 tiếng là cô quýt nó đến nó thăm á. Cho nên bây giờ thôi mình phải ngủ 8 tiếng rồi, 8 tiếng luôn. Thấy không? Cho nên Đức Phật biết, Đức Phật biết là năm này, tháng này, ngày này cô quýt nó xâm nhập thì về thôi bây giờ mình phải ngồi thiền đó, thấy không? Biết mà biết trước, nói một điều luôn, Đức Phật biết trước là cái đời hậu thế này là phải như thế, cho nên Như Lai phải ngồi thiền. Cái thứ hai đó là gì? Như Lai phải ngồi thiền để duy trì sức khỏe đó, thấy không? Mang cái thân tướng hữu lậu này mà phải duy trì, cho nên phải ngồi thiền. Tôi nói là đại chúng, nói thẳng một điều luôn nha, buổi tối á, bỏ thiền cái gì, lỡ mà mình đau bụng hay nhức đầu hay là cái gì đó mình bỏ không được, nhưng buổi sáng đừng có bỏ. Buổi sáng là bất cứ giá nào cũng chết phải mò lên làm điều, cứ ngồi đi, ngồi buổi sáng. Buổi sáng nhiều cái hay lắm, cái khí thiền này nó mạnh lắm, ha, ngồi, ha. Chứ buổi sáng, buổi tối ngồi buổi sáng bỏ như không. Đó. À, cho nên là ngày ngày lại mới tươi, ngày nào cũng mới hết. 10 năm cũng mới, 20 năm cũng mới, 30 năm cũng mới, mình lúc nào cũng là ngày mới hết. Mà ngày mới mình thấy mình hiền lắm, mình hay lắm, mình mới là mình là con người mới mà. Thấy không? Tôi hay kể đó. Thấy không? Ngày xưa em là chim sáo, phải không? Xưa em là chim sáo, sống lâu nay em lên đại bàng, sống lâu năm cái lên đại bàng luôn. Tôi á, 10 năm là ông chết với tôi rồi, phải không? Lên đại bàng luôn. Còn bây giờ mình giống như chim sáo, sao hót cái nhảy dễ thương luôn, tôi thấy chim sáo á, mà mang chim mà con chim gì? Ở đây con chim bìm bịp nha, nó ăn dữ lắm. Nó ăn mấy con chim nhỏ tội lắm, mà mấy con sáo thấy dễ thương lắm, nhảy nhó nhó, nên là xưa thành chim sáo đi. À, sống cỡ nào cũng thành chim sáo, đừng thành đại bàng, ghê lắm. Thấy không? Mình người mới. Tôi kinh nghiệm ở chúng tôi biết. À, bữa nay tôi nói ra là nó hơi đụng chạm mà tôi phải nói. Thấy không? Cho nên bây giờ là cái ngày mới rồi, là ngày nào cũng là ngày mới hết, ngày nào cũng là ngày mới tươi thắm, tươi vui. À, 10 năm cũng như thế, 20 năm cũng như thế, 30 năm cũng thế, 40 năm bảo đảm là cái thiền viện này tao vào tao tu nha, ngạt luôn, đúng không? Thấy không? Không có chỗ ở luôn. À, mở khóa tu 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, bởi vì ta vào đây ta có những cái năng lượng đây quý thầy quý cô sao mát mẻ quá, sao tươi vui quá, dục trời ơi, sợ luôn, ghê quá. Thấy không? Ta sợ, phải không? Ta nhìn là ta sợ rồi. Còn nhìn lên là thôi thấy rồi, sao mà tươi vui quá, người nào cũng sáng sủa mặt mày tươi rói. Đó, đạo nó không gian sát mà gì đó. Như gì nữa? Ngồi đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Đó, chỗ này chỗ thứ hai là chỗ lúc mà mình ra đi. Mình ra đi là chỗ nào cũng là nhà, tức là cái nhà mình sử dụng, có quyền sử dụng mà. Thì tịnh độ 10 phương đều là nhà cửa của mình hết, không ngăn ngại. Đó, thiền sư rất là hay, phải không? À, bây giờ mình ráng học chút xíu đi. Ở đây nói nè, đạo lớn thể rộng, không dễ không khó, không có dễ mà cũng khó. Tại sao nói là không dễ không khó? Vì ngay nơi mình, ngộ lắm, ngay nơi mình, thấy không? Ngay nơi thân năm quẩn mình chuyển quá, chứ không phải nói là mình lấp sông lấp biển gì hết, là khó lắm. Dễ là cái chỗ là ngay nơi mình, ngay nơi thân năm quẩn mình đã vận dụng để nhận được đạo. Dễ chỗ đó đó, dễ là chỗ ngay nơi mình, hít vào thở ra ngay nơi mình, đâu có mượn hơi thở của ai đâu, không, không mượn hơi thở của ai hết, mà hơi thở của mình, đạo là đạo của mình, phải không? Ngay cái tánh biết của mình, chứ không phải là tánh biết của ông thầy, ông tổ, ông gì, ông Phật gì hết á, mà ngay nơi chính chỗ mình. Cho nói là không dễ không khó. Nào, thì thôi bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần câu hai câu, à, ráng học cho nó hết đi. Hiểu cạn hồ nghi, càng gấp càng chậm. Đó. Thì chúng nhớ nè, hiểu cạn hiểu sao. Trong chứng đạo ca ngài Quyền Giác có một cái bài kệ nè: Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa quan đa bất tính, đảng tự hồi trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại pha tinh tiến. Ở đây nói nè: bậc thượng một quyết là xong hẳn, trung hạ càng nghe lại lắm ngờ. Đó, bậc thượng một quyết là xong luôn. Bậc thượng là gì? Bậc thượng là giống như Lục Tổ Huệ Năng á, khi đi ngang qua khách điếm, nghe ở trong khách điếm có một cái người cư sĩ tụng kinh Kim Cang: bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngày ngộ đạo liền. Thấy không? Bậc thượng nghe cái là nhận ra liền, không có suy nghĩ. Cũng như cái pháp này nè, cái pháp này bậc thượng mà ta nghe ta tin liền, tin ta đi, dầu cho người ta nói cái gì người ta cũng không có tin. Dầu cho đại chúng là thấy là khi mà ngài Mã Tổ nói tức tâm tức Phật, là ngài Đại Mai lên núi 30 năm sai một vị tăng lên nói: bây giờ hòa thượng nói không phải tâm phải Phật nữa, mà phi tâm phi Phật, mặc kệ già nói mớ, ta cứ tức tâm tức Phật, thấy niềm tin kiên cố, cái mình nghe gì mình quán sợ rồi. Thì bây giờ có một số người ta tu bên nghiên thủy, ta không có chấp nhận cái thiền đốt ngộ thì mình cười thôi. Cho nên á, có một số vị thầy lớn á nha, nói là không có Bồ Tát Quan Âm, không có Đức Phật Di Đà, người ta đến ta hỏi tôi mới trả lời nè. Tôi trả lời không có đụng ai đó. Tôi nói như thế này nè: có một đứa học sinh, phải không? Có người học sinh học từ lớp 1 lên lớp 12, hỏi học nữa không? Nó không, không học nữa, đủ rồi. Mà cái cô giáo 12 này á, nó giống cô giáo lớp 1 không? Không. Mà cô giáo 12 này giống cô giáo lớp 10 không? Không. Mà kêu học nó không chịu học. Thì người bạn của cái người mà học tới 12 á, ta tiếp tục ta học nữa, ta học lên đại học, ta học lên thạc sĩ, ta học lên tiến sĩ. Một hôm cắt cái bằng tiến sĩ, thì cái người này mới mời cái người bạn mà học lớp 12 á: bạn ơi, bạn đến dự cái ngày tôi cắt cái bằng tiến sĩ. Thì khi mà cái người mà học lớp 12 lên, thấy cái ông thầy giáo á, mà dạy cái lớp mà tiến sĩ á: ủa ông này ông nào vậy? Thầy giáo dạy tiến sĩ. Ôi, không có đâu, ông này thì sao mà thầy giáo tiến sĩ, tôi không tin đâu. Tôi không bao giờ tin là cái ông thầy giáo là dạy tiến sĩ. Thì cái người bạn kia nói: tại sao bạn không tin? Bạn biết tại sao bạn không tin không? Vì bạn học mới lớp 12 thôi. Còn những người mà học lên tiến sĩ ta mới biết cái ông thầy này. Thì cũng vậy, những người mà thể nhập vào tâm linh ta mới biết rằng có Bồ Tát Quan Âm, có Đức Phật A Di Đà. Thấy không? Đây là cái thế giới tâm linh. Còn bạn học 12 là bạn học trên sách vở. Là tôi trả lời liền, thấy không? Không mắc lọc. Tại sao mình học mới 12 à? Mình không chấp nhận cái thế giới đó là mình đang ở lớp 12. Còn người ta lên tiến sĩ, thạc sĩ là có ông thầy người ta biết. À, cái ông thầy nằm vậy nè. Mà lớp nào? Thạc sĩ. Lớp nào? Tiến sĩ. Thấy không? Rõ ràng thôi. Bây giờ mình học mới có đó mà. Thì bậc thượng ta cũng gì? Bậc thượng mà nghe qua là tâm mình là Phật, ta nhận liền. Còn bậc trung, trời ơi, ông thầy nói gì có mà tâm mình, trời ơi, tâm mình quỷ không là Phật gì đâu. Thấy không? Mình vừa nói quỷ là quỷ nó ra. Thấy không? Giờ chẳng hạn như ông thầy nói tâm ông là Phật đó nha, nhận liền, tâm mình là Phật, bát ngát mênh mông. Còn cái bậc hạ sao? Ông thầy nói tôi là Phật á, tôi là quỷ không Phật gì đó. Thấy không? Ông ta nói mình Phật, mình nói quỷ, quỷ nó ra vậy thôi. Đó là bậc hạ, bậc trung là không có tin. Còn bậc thượng là nói về cái pháp này là ta tin liền, đúng, pháp này đúng. Thấy không? Bậc thượng ở đây nói nè, hiểu cạn cái hồ nghi, hiểu không có đến mà cái nghi. Thấy không? Đó, cho nên là tôi trả lời không có mắc lòng tôi đó. Bây giờ tại vì người ta học tới 12 thôi, người ta không chấp nhận cái những cái các vị Bồ Tát đó, những vị Đức Phật đó. Thấy không? Còn những vị mà tôi đi vào cái con đường thế giới tâm linh, thấy không? Mà đạo Phật là đi con đường tâm linh, là cái đạo Phật là đạo vô tướng, không có hình tướng mà. Sách vở là cái phần phụ thôi, là ngón tay chỉ mặt trăng. Liền cái ngón tay đi, bỏ ngón tay đi, nhận được mặt trăng chứng nghiệm mới tin được. mới tin được là pháp giới nó đại đậm, thấy không? Mình mà không có tu là mình không có thể nào mình trả lời được ba chỗ này. Mình phải có tu mà phải có chứng nghiệm cái con đường này vậy thôi. Cho nên ai nói gì nói mình cứ cười thôi, mình cứ tu cái con đường này đó, đó là bậc thượng, thấy không? Cho nên khi mà thiền sư Sùng Tính khai thị cho thiền sư Đức Sơn thổi cái cây đèn á, hỏi ông thấy cái gì, hay không? Lúc mà thiền sư Đức Sơn đến hầu ông thầy, tức là thầy hầu thầy Đức Sơn á, thầy Đức Sơn đến gặp thiền sư Sùng Tính hầu nói chuyện. Nói chuyện cái ông bước ra cửa ông xin đi về. Ông đi về ông quay lại nói bạch thầy, trời tối đen quá, trời tối mình đói, tâm con nó tối, tâm con nó tối. Thì lúc này thiền sư Sùng Tính mới đốt cây đèn đưa ông, vừa cầm cái thổi có phục tắt ngay đó, đốn ngộ luôn. Mình dùng cái từ là triệt ngộ quá. Hỏi ông thấy đạo lý gì, ông thấy đạo lý gì, mình nói có thắng cả thua rồi. Nhưng mà ngài trả lời rất là hay nè: bạch hòa thượng, từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói của các lão hòa thượng trong thiên hạ nữa. Không nghi, thấy không? Hết nghi rồi, ngộ mới hết nghi, còn chưa ngộ là nghi lắm. Nghi đủ hết nghi, cái pháp này tu có đúng không ta? Pháp mà biết vọng mà của hòa thượng Trúc Lâm có đúng không biết, mà tu nó thành Phật không biết. Nghi mà nghi thì nó trễ cái công phu mình. Rõ ràng là Phật tổ chỉ dạy hết rồi mình nghi. Cho nên qua cái phần này kỹ nè. Cho nên thiền sư Đại Huệ khai thị: hành giả nếu đủ lòng tin quyết định, biết được pháp đại giải thoát như thế, chỉ ở chỗ biết được, bất chợt đụng nhầm quan khiếu, thì một lời của bàn quẩn với cả đại tạng kinh của Phật thiết chẳng hai chẳng khác, phải không? Ở đây Đại Huệ Tâm Cảm nói là nếu mình có lòng tin quyết định rồi đó, thì biết được cái pháp giải thoát rồi đó, thì bất chợt hôm nào đó cái mình đi đó, đụng cái lỗ mũi mình, cái bỗng nhiên cái mình nhận ra được Đức Phật nói ba đại tạng kinh, thì ông Bàn Lân Quẩn nói một câu giống như nhau khác. Ông Bàn Lân Quẩn nói sao? Một hôm ông Bàn Lân Quẩn nói thế nè: nguyện không cái gì mình đã có, nhớ nè, nguyện không cái gì mình đã có, chớ nhận cái gì mình đã không. Đủ ba tạng kinh điển đủ nè. Nguyện không cái gì mình đã có. Mình đã có là không, mình có cái gì, mình có gì bây giờ mình nghĩ là không, bây giờ có cái gì để chúng bây giờ nghĩ, bây giờ mình về mình nghĩ là mình có cái gì, có gì trong tâm mình. Nguyện không cái gì mình đã có. Cái gì? Cái tham, cái sân, cái si, cái tập đố, bây giờ mình nghĩ nó không có rồi, bây giờ mình khác nghĩ mình tu sao cho nó không. Mà chớ nhận cái gì mình đã không, đừng nhận nữa, đủ rồi. Chỉ cần mà hết tham sân si tật đủ rồi đó, đừng nhận thêm nữa, nhận vô nó dư, nghe không? Ba tạng kinh điển của Phật nhận vô dư, dư dư dữ lắm, dư. Mà nói thiệt một điều vô học thì dư quá, không? À, nói nè, nguyện không cái gì mình đã có, không cái gì mình có cho nó không, mà chớ nhận cái gì mình đã không, đủ rồi, thấy không? Cái con đường đạo chỉ như vậy đó thôi. Ba đại kinh điển, nếu mà có đủ lòng tin quyết định đó. Cho nên ngài Hàng Sơn Thạch Đắc có một bài kệ: thượng nhân tâm bán nhạy, một nghe liền biết diệu, thấy không? Cái tâm của thượng nhân liền nghe là biết cái diệu lý của nhà Phật dạy, chư tổ dạy. Mà trên bước đường công phu mà tin chắc con đường này là con đường này thôi, không ngồi con đường nào khác. Bữa giờ mình học á, con đường mà thể đạo mà mênh mông á, tột cùng của đạo là nó không có bờ mé, đúng là tin chắc. Đây là lời của Phật, tôi trùng tiên lại thôi chứ không phải lời của tôi, tin chắc. Gọi là thiện nhân tâm bán nhạy, một nghe liền biết diệu, trung lưu tâm thanh tịnh, nghĩ sát cho quan trọng. Tức là mình là bậc trung lưu, mình về mình suy nghĩ Phật nói gì đúng ta, tổ nói gì đúng ta, rồi ông thầy ông nói gì đúng ta, cái mình còn suy nghĩ không? Suy nghĩ nên bây giờ mình chưa phải lục tổ, mình mới tổ vậy, phải không? Cho nên lục tổ là nghe, khi mà nghe mà ngũ tổ mà văn y mà giảng đến cái chỗ mà không nên chỗ chỗ mà sanh tâm ngày phát lên năm, cái đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, đâu ngờ tự tánh tự năm cái đâu ngờ, thấy không? Tin là nhẫn liền, còn trung lưu về giảng đến đó, ủa sao bà nói là nên không chỗ chủ mà có cái tâm gì ta, đó đã thấy không? Còn các vị mà tâm bậc thượng là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là nên không chỗ trụ mà có cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tin nhận cái tâm nó liền sống liền. Còn mình về suy nghĩ là bậc trung lưu, không? Nói là trung lưu tâm thanh tịnh, nghĩ sát cho quan trọng. Còn mình là gì? Hạ sĩ à, mình hạ sĩ quá. Hạ sĩ chậm ngu si, cứng dày khó xé vỡ, đợi đến máu đầy đầu mới biết tự trừ dẹp. Đó, hạ sĩ là mình. Bậc thượng là thôi cho tổ đi, thôi bậc trung là cho quyển vị nào chắc thôi, sao bây giờ mình là bậc hạ nè. Hạ sĩ tức là bậc hạ, bậc thấp đó. Bậc thấp là gì? Chậm ngu si. Ngu si chỗ nào? Cứng dày khó xé vỡ, đợi đến máu đầy đầu mới biết tu tập. Mới tự gì? Máu đầy đầu chỗ nào? Biết không? Đợi đến mà máu nó chảy là sao? Ngã xuống bệnh. Bệnh mà phải nói là bệnh đến chết luôn. Cái bắt đầu cái sợ mà nói, cái này mà tôi mà bớt bệnh là tôi tu mới biết. Cái cũng ngộ Tam Bảo cũng còn thương, bởi vì xuất gia mà Phật thương mấy người xuất gia lắm. Thôi cho nó, lần này nó quản tới già rồi, cái cho nó bớt bệnh. Bớt bệnh bắt đầu tu đó. Lúc này là ai nói gì đó, thôi tôi sợ tôi tu. Thấy không? Giờ bệnh rồi, bệnh là bệnh muốn chết luôn, bệnh ngặt nghèo luôn, là bắt đầu đến lết đến Tam Bảo phát hiện: Phật ơi, Phật cho con bớt bệnh là con tu rút luôn kỳ nè, con tu với con cái suy nghĩ nữa. Cái ông Phật cũng thương cho nó bớt bệnh cho rồi. Mấy ông đâu, đem thuốc xuống cho nó uống. Cái tối này nằm mơ thấy Bồ Tát Quán Âm xuống đưa cam lồ uống cái hết bệnh. Mình bắt đầu tu rút cái nhà, mình tung lại đó. Cho nên nói là đợi đến là máu mà chảy đầy đầu rồi mới chịu tu. Chứ còn mà bình thường tu, còn khỏe mà, còn mạnh, còn sống 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm còn giờ còn dài lắm. Đời gì? Đời còn dài lắm phải không? Bây giờ mới có 28, 29 chứ nhiêu. Bây giờ 29 là 30 đi. À mình tệ lắm á, là mình sống á, tệ lắm là 95 tuổi mới mất. Bây giờ sư ông mình là 97 tuổi rồi mà sao ông khỏe lắm? Thì chắc mình tệ lắm có 100. Nên thôi bây giờ mình tu rai rai. Thấy không? Tu rai rai, tu chơi chơi thôi, tu ngày tháng sao không được đó. Cứng dày khó xé vỡ, đợi mà máu nó chảy đầy đầu rồi thôi bị bệnh, bị đủ thứ chuyện trên đời hết rồi, hay tin rồi gia đình mình bị đủ thứ chuyện, cái bắt đầu quán sợ cái tu rồi tu rút á. Không đó, thì thôi bây giờ còn dài, em kỳ sau mình học tiếp cái phần càng gấp càng chậm. Không, chỗ này cũng rất là hay. Kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh vô biên thời nghiền, đổ phiền não vô tận, thời nghiền đó pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời.